Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 7 tháng 5 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ hối thúc Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân chính trị. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sắp được thăng chức tại Đại hội Đảng Lao động. Và cuộc ngưng bắn ở thành phố Aleppo của Syria được tiến hành 72 giờ đồng hồ.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là bài tường trình về luật mới của Trung Quốc thắt chặt kiểm soát đối với các tổ chức phi chính phủ. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Giới chức nhân quyền hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ đến Việt Nam vào tuần sau để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Tổng thống Barack Obama. Thông cáo hôm thứ Sáu của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Tom Malinowski sẽ thúc giục Hà Nội trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân chính trị và thực hiện thêm những biện pháp cải cách để làm cho luật lệ của Việt Nam phù hợp với các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế. Các giới chức Việt Nam trước đó bày tỏ hy vọng rằng chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama sẽ mang lại kết quả là Mỹ sẽ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Lệnh cấm được áp dụng trong 30 năm này đã được dỡ bỏ từng phần hồi tháng 10 năm 2014, nhưng điều đó đã gặp phải sự chỉ trích của các tổ chức nhân quyền, trong đó có tổ chức Human Rights Watch ở New York. Nhưng tổ chức này lâu nay vẫn thường xuyên chỉ trích sự đối xử của Hà Nội đối với các nhân vật đối lập và những nhóm tôn giáo và sắc tộc thiểu số. Sự chuyển đổi trong chính sách của Mỹ diễn ra vào một thời điểm mà Trung Quốc có những hành động ngày càng hung hãn hơn trong vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, là nơi mà các lực lượng tuần tra biển của Việt Nam nhiều lần đối đầu với tàu bè của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vì Washington biết rõ những mối quan tâm về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, cho nên mọi vụ mua bán vũ khí đều được xem xét trên cơ sở từng vụ một. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-un sắp được thăng chức trong ngày thứ Nhì của Đại hội Đảng Lao động đương quyền. Theo tin của hãng thông tấn trung ương của Bắc Triều Tiên, thì lịch trình của cuộc họp ngày hôm nay gồm có việc bầu ông Kim Jong-un vào một chức vụ mới mà có phần chắc sẽ đặt ông vào vị thế ngang hàng với cha ông và ông nội ông, là những người từng giữ chức tổng bí thư của Đảng Lao động. Chức danh của ông Kim Jong-un hiện nay là bí thư thứ nhất, và tuy có tính chất tượng trưng nhưng sự tăng chức ngày hôm nay là một dấu hiệu khác nữa để chứng tỏ cho thế giới là ông đang nắm giữ mọi quyền hành tại quốc gia bị cô lập này. Việc này diễn ra trong lúc một tổ chức theo dõi cho biết là Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị để thực hiện thêm một vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Trang web 38 độ Bắc chuyên theo dõi tình hình Bắc Triều Tiên cho biết là hình ảnh của vệ tinh thương mại chụp ngày 5 tháng 5 tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên cho thấy có sự di chuyển của xe cộ tại một trung tâm chỉ huy, là nơi thường không có hoạt động nào ngoại trừ những lúc chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm. Đây là lần đầu tiên trong vòng 36 năm đảng đương quyền ở Bắc Triều Tiên tổ chức đại hội.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Cuộc ngưng bắn ở thành phố Aleppo của Syria được tiến hành 72 giờ nhờ sự điều giải của Nga đã bắt đầu có hiệu lực và chưa có báo cáo nào về những sự vi phạm. Những vụ giao tranh hồi gần đây giữa phiến quân và các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad đã gây tử vong cho gần 300 người. Hãng thông tấn Interfax của Nga cho biết cuộc ngưng bắn Aleppo vốn có thời hạn 2 ngày và đáo hạn vào sáng thứ Bảy đã được triển hạn theo sáng kiến của Nga. Hãng tin này cho hay Bộ Quốc phòng Nga cũng loan báo thỏa thuận hưu chiến cho vùng Latakia ở miền Bắc Syria đã được triển hạn thêm 72 giờ đồng hồ. Hoa Kỳ và Nga là đồng chủ tịch cùng Ủy ban giám sát ngưng bắn ở Syria. Nga đang dùng ảnh hưởng đối với chính phủ Assad và Mỹ dùng ảnh hưởng đối với phe chống đối để tìm cách giảm thiểu bạo động. Không lâu sau khi Mỹ và Nga xác nhận cuộc ngưng bắn ban đầu ở Aleppo hôm thứ Tư thì có ít nhất 28 người đã bị thiệt mạng trong một vụ không kích nhắm vào vùng trại tản cư của người Syria trong tỉnh Idlib nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói thủ phạm của vụ này có thể là mặt trận Al-Nusra, một nhóm cực đoan không nằm trong các bên tham gia cuộc ngưng bắn ở Syria. Một tòa án ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên án tù 5 năm cho hai nhà báo nổi tiếng hôm thứ Sáu vài giờ sau khi một trong hai người này thoát chết trong một vụ tấn công của một kẻ có súng ngay bên ngoài pháp đình. Ông Khan Dunda, chủ biên tờ Cum Hurriyet, là một tờ báo hàng đầu của phe đối lập, đã bị tuyên án tù 5 năm 10 tháng tại một phiên xử kín ở Istanbul. Ông Erdem Gül, trưởng văn phòng Ankara của tờ báo này cũng bị tuyên án tù 5 năm. Cả hai đều bị xét là can tội tiết lộ bí mật nhà nước, nhưng họ được sự trấn án đối với nhiều cáo trạng khác, kể cả cáo trạng âm mưu lật đổ chính phủ. Vụ án này phát xuất từ những bài tường thuật của hai nhà báo này về tố cáo cho rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đưa lậu vũ khí sang Syria. Vài giờ trước khi tòa án ra phán quyết thì một kẻ có súng hô to kẻ phản bội đã bắn hai phát súng vào ông Dunda bên ngoài pháp đình. Ông Dunda thoát hiểm, nhưng hãng thông tấn AP cho biết một nhà báo của đài truyền hình tư nhân NTV bị thương ở chân. Sau khi bản án được tuyên thì ông Dunda tố cáo Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và truyền thông thân chính phủ đã tạo ra một bầu không khí thù hận nhắm vào ông, là một sự việc mà ông nói đã dọn đường cho vụ nổ súng bắn ông hôm thứ Sáu. Ông Dunda và ông Gül theo dữ liệu sẽ kháng cáo và tiếp tục được tại ngoại cho đến khi tiến trình kháng án kết thúc. Hoa Kỳ đã bày tỏ quan tâm đối với những bản án này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ông John Kirby kêu gọi giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cho một nền truyền thông độc lập và không bị can thiệp, là một yếu tố mà ông nói là vô cùng cần thiết cho một xã hội dân chủ và cởi mở. Vụ án này cũng gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của các tổ chức quốc tế tranh đấu cho nhân quyền và quyền tự do báo chí.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ông Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã đồng ý gặp nhau vào tuần sau, nhưng ông Trump dường như không cảm thấy hào hứng về cuộc họp sắp tới. Nhân vật đã nắm chắc sự đề cử của Đảng Cộng Hòa để tranh chức Tổng thống Mỹ, nói ông hoàn toàn không biết là cuộc họp nhằm hàn gắn sự chia rẽ trong Đảng Cộng Hòa có thành công hay không, và điều đó thật ra đối với ông không mấy quan trọng. Ông Trump cho biết ông đã nói với Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa là ông Reince Priebus rằng những phát biểu của ông Ryan để từ chối ủng hộ ông là hoàn toàn không thỏa đáng, nhưng ông đồng ý họp với nhân vật lãnh đạo này của Đảng Cộng Hòa. Ngày hôm qua, ông Paul Ryan cho biết ông và các thành viên khác trong giới lãnh đạo phe Cộng Hòa tại Hạ viện sẽ gặp ông Trump vào sáng thứ Năm tuần sau. Ông nói rằng cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những nguyên tắc và những ý tưởng của phe Cộng Hòa có thể giành được sự ủng hộ của người dân nước Mỹ trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Vài ngày sau khi ông Trump thắng cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Indiana và nắm chắc sự đề cử của phe Cộng Hòa, thì ông Ryan nói ông chưa sẵn sàng để ủng hộ ông Trump vì có những nghi vấn về sự gắn bó của ông Trump đối với chủ nghĩa bảo thủ. Ngày hôm qua, ông Trump phản công với tuyên bố là ông chưa sẵn sàng ủng hộ chương trình nghị sự của ông Ryan. Ông Trump nói, Paul Ryan nói tôi thừa hưởng một thứ rất đặc biệt là Đảng Cộng Hòa. Nói vậy là sai. Tôi không hề thừa hưởng, mà tôi giành được nó với hàng triệu người bỏ phiếu cho tôi. Theo tin của tờ Wall Street Journal thì chỉ có 12 trong số 300 dân biểu nghị sĩ Cộng Hòa tại Quốc hội và 3 trong số 31 thống đốc thuộc Đảng Cộng Hòa công khai ủng hộ ông Trump. Vị chánh án của tối cao pháp viện tiểu bang Alabama ở Mỹ đã bị ngưng chức vì tìm cách ngăn chặn hôn nhân đồng giới, đi ngược với phán quyết áp dụng cho cả nước của tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Hôm thứ Sáu, một ủy ban giám sát tư pháp của tiểu bang đã nộp đơn kiện chánh án Roy Moore vì cho rằng vị thẩm phán gây tranh cãi này đã lạm dụng chức vụ. Nếu bị xét thì có tội, ông có thể bị loại khỏi chức vụ. Tố cáo này phát sinh từ một mệnh lệnh hành chánh mà ông Moore đưa ra hồi đầu năm nay cho các thẩm phán để đòi họ tuân theo luật cấm hôn nhân đồng giới của tiểu bang. Mệnh lệnh đó được đưa ra sau khi một viên thẩm phán liên bang ra lệnh cho các vị thẩm phán của Alabama không được chấp hành lệnh cấm. Hồi tối thứ Sáu, ông Moore đưa ra một thông cáo nói rằng ông không tin là ủy ban giám sát có quyền thực hiện những hành động chống lại ông như vậy. Vào năm 2003, ông Moore đã bị chính ủy ban này loại khỏi chức vụ chánh án tối cao pháp viện tiểu bang vì không tuân theo một án lệnh liên bang đòi ông dời đi nơi khác một tấm bia lớn ghi 10 điều răn trong kinh thánh mà ông đã dựng lên trong khuôn viên của tòa án. Cử tri Alabama đã bầu ông Moore vào chức vụ này trở lại vào năm 2012. Nhân viên chữa lửa ở Canada đang ra sức dập tắt những đám cháy rừng đã buộc hàng vạn người ở tỉnh Alberta phải di tản. Cảnh sát và binh lính đã dẫn đầu một đoàn xe khoảng 500 chiếc chạy ra khỏi những nơi có các cơ sở dầu cát ở Fort Murray. Hơn 10.000 người đã di tản bằng máy bay hôm thứ Năm và thứ Sáu và nhiều ngàn người khác dự kiến sẽ được di tản trong ngày hôm nay. Giới hữu trách cho biết đám cháy ở Fort Murray đã phá hủy 1.600 căn nhà. Chính quyền tỉnh Alberta đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và hôm thứ Sáu họ cho biết diện tích của đám cháy đã lên tới hơn 100.000 ha. Các nhà điều tra chưa rõ nguyên do gây ra vụ cháy rừng bắt đầu hôm Chủ nhật. Nhiều người ở London đang ăn mừng việc ông Sadiq Khan của đảng Lao động sắp trở thành thị trưởng Hồi giáo đầu tiên của thành phố. Kết quả bầu cử loan báo hồi tối thứ Sáu cho thấy ông Khan đánh bại đối thủ thuộc phe bảo thủ với số phiếu chênh lệch 14%.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý.
Thưa quý vị, luật mới của Trung Quốc đối với những tổ chức phi chính phủ gọi tắt là NGO của nước ngoài dành cho cảnh sát quyền kiểm soát rộng lớn đối với những hoạt động của những tổ chức này. Và một số người chỉ trích nói rằng, việc này đem lại cho chính quyền cơ sở pháp lý để mở rộng cuộc đàn áp đang diễn tiến nhắm vào xã hội dân sự. Mời quý vị theo dõi bài tường trình sau đây do Hoàng Long trình bày chi tiết.
Tân Hoa Xã của Trung Quốc công bố một phiên bản đầy đủ của luật này vào ngày 29 tháng 4. Luật quản lý hoạt động của những tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Trung Quốc đại lục đã được Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc thông qua hôm 28 tháng 4. Luật này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2017, và đối với nhiều tổ chức, những tháng tới sẽ là một khoảng thời gian đầy thử thách vì những NGO nước ngoài vốn chưa đăng ký hoạt động được yêu cầu phải đáp ứng một danh sách dài các điều kiện, trong đó có việc cộng tác với một thực thể của chính phủ. Những NGO nước ngoài sẽ không những phải cung cấp cho cảnh sát một báo cáo về tất cả những nguồn tài chính của họ vào cuối mỗi năm, mà còn phải thông báo cho nhà chức trách về tất cả những hoạt động đã được hoạch định của họ cho năm sau, đến trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. Những người chỉ trích mô tả luật mới là hà khắc và mơ hồ một cách có chủ ý, và sẽ giáng một đòn chí tử vào những NGO khác ở Trung Quốc. Luật mới bắt buộc những tổ chức nước ngoài có đăng ký phải hợp tác với những thực thể của Trung Quốc, kể cả các văn phòng chính phủ. Đối với những hoạt động tạm thời, những NGO phải sử dụng tài khoản ngân hàng của đối tác Trung Quốc của họ và chỉ sử dụng ngân quỹ được phân bổ. Luật cho nhà chức trách quyền kiểm soát gần như tất cả mọi thứ, và điều bị bỏ quên trong luật này là mọi sự đề cập đến những gì mà các tổ chức này có thể làm để bảo vệ quyền lợi của họ. Bà Frances Eve, một nhà nghiên cứu với tổ chức Những Người Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc, nói,
quyền kiểm soát đó xuất hiện trong rất nhiều những điều khoản khác nhau trong luật này. Có những quy định rằng cảnh sát phải giám sát những NGO và không có trình tự pháp lý để thách thức những quy định này. Việc này khiến cho luật hoàn toàn có thể bị áp dụng một cách tùy tiện.
Làm thế nào cảnh sát có thể xử lý khối lượng công việc gia tăng cũng là một câu hỏi lớn. Không rõ bao nhiêu NGO nước ngoài hiện đang hoạt động ở Trung Quốc. Nhà chức trách cho rằng có gần 10.000. Trung Quốc nói rằng những tổ chức không vi phạm luật không có gì phải sợ, nhưng vấn đề là luật sử dụng ngôn ngữ rất mơ hồ. Và dù nhà chức trách hôm 28 tháng 4 nói rằng luật mới không chứa danh sách đen, nhìn kỹ hơn vào dự luật sau khi được công bố hôm 29 tháng 4, ta thấy rằng trên thực tế là có một danh sách như vậy. Ngoài những hành vi được gọi là gây tổn hại cho an ninh quốc gia hoặc lợi ích quốc gia, những NGO nước ngoài thách thức hoặc phản đối những phán quyết pháp lý hoặc những quy định, tài trợ cho những hoạt động chính trị hoặc tôn giáo, hoặc lan truyền điều được gọi là thông tin độc hại hoặc tin đồn, sẽ bị đưa vào một danh sách không được hoan nghênh. Bà Eve cho biết, việc thông qua luật này không có nghĩa là sự cáo chung của những NGO ở Trung Quốc, nhưng chắc chắn nó sẽ làm cho công tác của một số tổ chức làm việc về các vấn đề quan trọng trở nên cực kỳ khó khăn, nếu như không phải là không thể làm việc được. Bà Eve nói,
có quá nhiều quyền lực trong tay của cảnh sát để giám sát và làm điều được gọi là quản lý. Những NGO quyết định tiếp tục hoạt động sẽ làm như vậy trong khi hoàn toàn hiểu rõ rằng họ chỉ có thể tồn tại trong phạm vi mà Đảng Cộng sản muốn họ hành xử.
Tân Hoa Xã của Trung Quốc hôm 4 tháng 5 đăng bài xã luận bên vực cho luật này, nói rằng một số người đã hiểu lầm. Bài xã luận nói, khi luật mới có hiệu lực vào tháng 1, những NGO nước ngoài sẽ bước ra khỏi cái bóng mà từ lâu họ đã đứng trong đó. Những tổ chức có lý do vững chắc để hoạt động tại Trung Quốc sẽ có tư cách pháp nhân, quy tắc ứng xử rõ ràng và sự bảo vệ những quyền và lợi ích của họ khỏi chính phủ và hệ thống luật pháp. Họ cũng sẽ chịu sự giám sát giống như những đối tác trong nước của họ. Bài xã luận nói tiếp, Trung Quốc khó có thể là nước duy nhất trên thế giới đặt niềm tin vào giới chức thi hành pháp luật và cảnh sát có những nguồn lực và chuyên môn để đối phó với những người nước ngoài, thay vì là một sự sắp xếp thù địch mà một số bên nhất định tuyên bố. Đây là một sự sắp xếp thực dụng để bảo đảm một dịch vụ nhanh chóng và chuyên nghiệp. Bài xã luận cũng lưu ý rằng, khi so sánh với những dự thảo luật trước đây, vốn đã trải qua 3 lần đọc thẩm định, rõ ràng là có nhiều nỗ lực để phát triển một luật cân bằng và toàn diện, bài xã luận nói. Ngoài ra, luật này nằm trong khuôn khổ của một xu hướng rộng hơn về việc sử dụng những luật có tính áp chế, trong đó có luật an ninh quốc gia, luật chống khủng bố và luật từ thiện để kiềm chế xã hội dân sự. Theo Tổ chức Dịch vụ Nhân quyền Quốc tế ở Geneva, việc thông qua luật này đánh dấu một sự thay đổi nguy hiểm trong cách tiếp cận đối với việc quản lý xã hội dân sự, càng tiếp tục đặt dấu chấm hết cho sự khoan dung có điều kiện đối với những quan điểm bất đồng chính kiến. Tổ chức này nói thêm, luật sẽ cho phép nhà nước vi phạm nhân quyền phù hợp với pháp luật, theo lời của một nhà hoạt động. Bà Sarah Brooks, người quản lý chương trình Đông Á của tổ chức này, nói:
It's another clear piece of evidence about the government's willful ignorance of international human rights.
Đó là bằng chứng rõ ràng về sự phớt lờ có chủ ý của chính phủ đối với những tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do hội họp và tụ tập hòa bình đặc biệt nêu ra rằng luật này có nhiều vấn đề ngay từ giai đoạn đầu nó được soạn thảo.
Tuy nhiên, bà Brooks khen ngợi luật này loại bỏ một số những rào cản hoạt động liên quan đến việc NGO tuyển dụng nhân viên ở đại lục và cho phép họ thiết lập không giới hạn những văn phòng đại diện. Nhưng bà nói thêm, việc trao quyền cho cảnh sát áp đặt những kiểm soát nghiêm ngặt làm cho luật này trở thành một bước tiến, hai bước lùi. Trước khi được thông qua, luật này đã khơi ra những lời chỉ trích của quốc tế từ Liên Hiệp Quốc cho tới Mỹ, Anh, Canada và Liên minh châu Âu. Sau khi được thông qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng bày tỏ lo ngại sâu sắc về luật này và tác động tiêu cực của nó đối với những mối quan hệ người dân tới người dân giữa hai nước và sự phát triển của xã hội dân sự ở Trung Quốc. Ông Kerry nói trong một thông cáo, một xã hội dân sự năng động góp phần quan trọng và ngày càng lớn vào sự phát triển ở mọi quốc gia trên thế giới. Trong số những lợi ích của nó, một xã hội dân sự tự do và nảy nở thúc đẩy sự cải tiến, góp phần vào sự ổn định và giúp chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Những chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm 3 tháng 5 tại Geneva rằng họ sợ luật này có thể được vận dụng như một công cụ để đe dọa và thậm chí trấn áp những quan điểm bất đồng chính kiến ở trong nước. The Voice of America,
VOA. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây là một tuần khá thú vị khi chúng ta có một quán quân mới của bảng xếp hạng, một gương mặt rất trẻ và danh tiếng mới chỉ được biết tới gần đây. Chúng ta cũng có hai gương mặt mới trong top 5 của tuần này. Hãy cùng xem đó là những ai. Trên vị trí thứ 5 chính là một trong hai gương mặt mới. Mike Posner nhảy một bậc để lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất này với I Took a Pill in Ibiza. Đây là bài hát đầu tiên của ca sĩ 28 tuổi người Michigan lọt vào top 5 của Billboard. Mike giới thiệu I Took a Pill in Ibiza trên nền nhạc guitar vào năm ngoái, nhưng bài hát này chỉ trở nên nổi tiếng khi bản remix của nó được tung ra sau đó vài tháng và trở thành quán quân trên nhiều bảng xếp hạng của châu Âu. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust. Mike Posner nói đúng như tên bài hát, anh đã uống một viên thuốc lắc khi có kỳ nghỉ ở Ibiza, một hòn đảo nổi tiếng của Tây Ban Nha ở Địa Trung Hải. Khi bài hát mới ra mắt, nó không được chú ý lắm cho tới khi cặp đôi nhà sản xuất của Bỉ có tên CB remix lại với tiết tấu của dance pop. Từ đó bài hát trở thành quán quân của 10 bảng xếp hạng trên thế giới và ở Mỹ, video của bài hát này đã có đến hơn 150 triệu lượt xem. Trên vị trí thứ tư tuần này là quán quân của tuần trước, Rihanna với Work. Sau 9 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng, cô ca sĩ 28 tuổi người Barbados đã phải lùi xuống sau khi khán giả đã bão hòa với bản nhạc pop Jamaica đậm chất Tây Ấn này. Tuy nhiên, với thành công của Work, Rihanna đã tiến gần hơn tới kỷ lục tổng số tuần đứng cao nhất trên Billboard trong sự nghiệp ca hát của cô. Với 61 tuần, Rihanna chỉ đứng sau Mariah Carey, người đang dẫn đầu với 79 tuần trong lịch sử của Billboard. Rihanna đang lưu diễn để quảng bá cho album thứ 8 và mới nhất của cô có tên Anti. Work là một bài hát từ album này. Show diễn mới nhất của cô trong tour lưu diễn này là ở Los Angeles hôm thứ Tư vừa qua. Và lại một lần nữa, rapper người Canada Drake cùng góp giọng trong bài hát này. Và anh đã luôn tham gia diễn trên sân khấu với Rihanna trong tour lưu diễn của cô ở Mỹ và Canada. Sự kết hợp nóng bỏng của họ lại một lần nữa được thể hiện trên sân khấu ở vũ đài The Forum chật cứng khán giả, trong đó có nhiều người nổi tiếng đến xem, như các diễn viên người mẫu Kylie Jenner, Rosie Huntington-Whiteley và Sophia Richie. Trên vị trí thứ ba tuần này chính là Drake với One Dance. Đây là bài hát thứ hai được giới thiệu từ album thứ tư và mới nhất của anh có tên Views. Bản nhạc thuộc thể loại Afrobeat là sự kết hợp của nhạc truyền thống Nigeria, Ghana với jazz, funk và trống. Bài hát có sự góp giọng của ngôi sao nhạc pop người Nigeria Wizkid và được dựa trên nền nhạc Afrobeat của một sáng tác cách đây 8 năm của ca sĩ người Anh Kyla có tên Do You Mind. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Ở bên kia bờ đại dương, Drake đã lập kỷ lục mới với One Dance khi bài hát này vượt qua Hello của Adele về lượng nghe tải trực tuyến trong mỗi tuần. One Dance đã có đến hơn 7,8 triệu lượt xem sau 3 tuần trên bảng xếp hạng của Anh, trong khi Hello chỉ có 7,3 triệu lượt tải sau cùng khoảng thời gian. Ở quê nhà Canada, Drake cũng vừa giành vị trí thống trị trên bảng xếp hạng. Và đây là lần đầu tiên ca sĩ 29 tuổi này giành vị trí số 1 của bảng xếp hạng. Nhóm nhạc Đan Mạch Lucas Graham đã tiến lên một bậc để trở lại vị trí Á quân mà họ đã giành được trong 3 tuần liên tiếp trước đây với Seven Years. Chàng trai 27 tuổi Lucas Graham, người viết lời và thể hiện các bài hát của ban nhạc, đang trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời âm nhạc pop thế giới. Ban nhạc của anh đã có danh tiếng ở quê nhà Đan Mạch và châu Âu từ năm 2012, nhưng chỉ đến khi ra mắt Seven Years, Lucas Graham mới chinh phục được khán giả Mỹ. Always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Seven Years là lời tâm sự của Lucas Graham về những cảm nhận của anh trong cuộc đời mình, quá khứ và tương lai. Đó là những kỷ niệm của anh khi lên 7, ở tuổi 11 và 20, và những tưởng tượng và mong ước của cuộc đời khi anh ở tuổi 30 và 60. Người cha yêu dấu của anh đã mất ở tuổi 61, chỉ vài tháng trước khi sự nghiệp âm nhạc của anh cất cánh. Và đó là vì sao Lucas chỉ hình dung cuộc đời mình đến tuổi 60. Trở lại với bảng xếp hạng, ngạc nhiên lớn nhất của tuần này chính là rapper 19 tuổi Designer với bản hit đầu tay Panda. Bài hát này đã vừa giành được đĩa bạch kim ở Mỹ, tức là đã cán mốc doanh thu 1 triệu bản. Ngoài ra, nó còn giúp Designer lập nhiều kỷ lục. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây.
Legacies, down in hell. Legacy, found it, way easy, panic, pocket swoop, down it, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for granted. Pull up your bandit, hope you understand it. I got broads in Atlanta, twisted to lean the family.
Với bản nhạc đầu tay lên thống trị Billboard, Designer đã trở thành nghệ sĩ trẻ nhất lập kỳ tích này kể từ khi Chris Brown là người làm được như vậy cách đây 9 năm. Và anh cũng đã trở thành rapper đầu tiên giành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard với bản nhạc đầu tay kể từ khi nữ rapper Iggy Azalea làm được điều đó với Fancy. Panda đã vượt mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube dù video clip chính thức của bài hát này còn chưa được tung ra. Liệu Panda có tiếp tục chinh phục khán giả trong tuần tới hay không? Chúng ta sẽ biết khi gặp lại vào thứ Bảy tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Giới chức nhân quyền hàng đầu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ đến Việt Nam vào tuần sau để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Tổng thống Barack Obama. Thông cáo hôm thứ Sáu của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Tom Malinowski sẽ thúc giục Hà Nội trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân chính trị và thực hiện thêm những biện pháp cải cách để làm cho luật lệ của Việt Nam phù hợp với các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-un sắp được thăng chức trong ngày thứ Nhì của Đại hội Đảng Lao động Đương quyền. Theo tin của hãng thông tấn Trung ương của Bắc Triều Tiên, thì lịch trình của cuộc họp ngày hôm nay gồm có việc bầu ông Kim Jong-un vào một chức vụ mới mà có phần chắc sẽ đặt ông vào vị thế ngang hàng với cha ông và ông nội ông là những người đã từng giữ chức tổng bí thư của Đảng Lao động. Cuộc ngưng bắn ở thành phố Aleppo của Syria được tiến hành 72 giờ nhờ sự điều giải của Nga đã bắt đầu có hiệu lực và chưa có báo cáo nào về những sự vi phạm. Hãng thông tấn Interfax của Nga cho biết cuộc ngưng bắn Aleppo vốn có thời hạn 2 ngày và đáo hạn sáng thứ Bảy đã được thiển hạn theo sáng kiến của Nga. Hãng tin này cho hay Bộ Quốc phòng Nga cũng loan báo thỏa thuận hưu chiến cho vùng Latakia ở miền Bắc Syria đã được thiển hạn thêm 72 giờ đồng hồ. Một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên án 5 năm tù cho hai nhà báo nổi tiếng hôm thứ Sáu vài giờ sau khi một trong hai người này thoát chết trong một vụ tấn công của một kẻ có súng ngay bên ngoài pháp đình. Ông Kandunda, chủ biên tờ Cumhuriyet, một tờ báo hàng đầu của phe đối lập, bị tuyên án tù 5 năm 10 tháng tại một phiên xử kín ở Istanbul. Ông Erdem Gül, trưởng văn phòng Ankara của tờ báo này, bị tuyên án 5 năm tù. Cả hai đều bị xét là can tội tiết lộ bí mật nhà nước, nhưng họ được xử trắng án đối với nhiều cáo trạng khác, kể cả cáo trạng âm mưu lật đổ chính quyền. Vụ án này phát xuất từ những bài tường thuật của hai nhà báo này về tố cáo cho rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa lậu vũ khí sang Syria. Ông Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã đồng ý gặp nhau vào tuần sau, nhưng ông Trump dường như không cảm thấy hào hứng về cuộc họp sắp tới. Nhân vật nắm chắc sự đề cử của Đảng Cộng Hòa để tranh chức Tổng thống Mỹ nói ông hoàn toàn không biết là cuộc họp nhằm hàn gắn sự chia rẽ trong Đảng Cộng Hòa có thành công hay không, và thật ra điều đó đối với ông không mấy quan trọng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.